Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với tác phẩm Miếu Quỷ Đầu Làng của tác giả Bình An. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng tinh mơ khi mà tiếng gà gáy còn chưa kịp cất lên, thì ánh đèn của nhà bà cụ Lệ đã được bật mở. Sở dĩ cái hoạt động trái giờ sinh hoạt như vậy là bởi gia đình của bà sắp sửa đón hai thành viên nữa. Đó không ai khác chính là Quốc, con trai cả của bà, và vợ của anh ta. Bà cụ Lệ có hai người con trai, ngoài Quốc ra thì còn có một người tên là Thịnh, hiện đang làm công việc buôn bán hàng qua lại giữa cửa khẩu. Quốc rời quê lên thành phố được gần 5 năm rồi lấy vợ ở trên đó. Vừa mới phất lên chưa được bao lâu thì tai họa liền ập tới. Quốc làm ăn thua lỗ tuy đã bán hết những thứ có giá trị, nhưng nghe đâu còn nợ đến gần cả tỷ đồng. Hiện giờ đám giang hồ mà chủ nợ phái đi đang giáo giết truy lùng. Trước tình thế cấp bách ấy, Quốc đành gọi điện về xin trú tạm ở quê ít hôm rồi tìm đường lo liệu. Chưa hết vì quá lo sợ chuyện bị bắt gặp, cho nên hai vợ chồng lẻn đi lúc nửa đêm. Tới nơi thì khoảng chừng hơn 4 giờ. Đúng thời gian đã định, tiếng gọi khe khẽ ở ngoài cổng làm cho bà cụ Lệ giật mình. Nhưng bà nhanh chóng nhận ra giọng của con trai, cho nên không chút chần chừ ra mở cửa. Cánh cửa ở ngoài ngõ mới hé ra, chưa kịp chào hỏi thì Quốc đã gắt lên. Trời đất ơi, tắt đèn đi, mẹ tắt đèn đi, muốn chúng nó tới bắt con hả? Bà cụ Lệ là một lần nữa cuống quýt chạy ngược vào trong để tắt đèn. Quốc đưa vợ vào trong nhà trước khi đóng cửa lại, anh còn cẩn thận ngó nghiêng xung quanh để xem có ai nhìn thấy mình không. Sau khi mọi việc xong xuôi, Quốc ngả người xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, thở hồng hộc từng hơi mệt mỏi. Không chỉ có anh mà Cúc, vợ của Quốc, cũng nhăn nhó khó chịu ra mặt. Thấy cái tình cảnh thê thảm trước mặt của mình, bà cụ Lệ một tay rót nước, tay còn lại bật cái quạt trần lên rồi từ tốn nói. Cuộc, chuyện con kể trong điện thoại mẹ nghe không rõ, thì rốt cuộc là cần bao nhiêu hả con? Gần tỷ. Quốc trả lời cộc lốc, và quả thật con số này khiến cho bà Lệ giật mình. Bởi cả cuộc đời của bà làm gì sở hữu được số tiền ấy trong tay. Bà chép miệng than thở. Trời đất ơi, làm ăn sao mà lại ra cái nông nỗi này hả con? Mẹ tưởng đâu vài chục triệu thì cũng dáng làm lụng vay mượn hoặc là xoay sở chứ. Đằng này... Thôi không cần đâu. Tôi không lấy tiền của mẹ đâu. Lần này tôi về đây chủ yếu là để gửi vợ ở tạm ít hôm. Rồi sau đó tôi đi với thằng Thịnh, nó bảo tôi theo nó ít hôm lánh nạn. Nghe thấy con trai tính toán như vậy thì bà cụ Lệ cũng chỉ biết thở dài từng cơn. Cuộc chuyện trò của hai mẹ con bà đánh thức luôn cả Thương, vợ của Thịnh. Cô vốn được biết chuyện hai vợ chồng của Quốc, cho nên chỉ nói vọng ra từ trong phòng. Anh chị cả về rồi đấy hả? Tuy nhiên sau câu nói của Thương chẳng có ai bên ngoài đáp lại. Cô cũng không quan tâm nữa mà cứ như vậy tiếp tục ngủ. Cô hất hàm vào trong nhà rồi thì thầm. Cô ấy vẫn còn chưa đi sao? Chưa, thằng Thịnh nó không cho đi. Bà cụ Lệ tiếp tục thở dài, bởi ngoài vấn đề của Quốc thì vợ chồng của Thịnh cũng làm cho bà buồn rầu bấy lâu nay. Đó chính là việc Thương muốn ra ở riêng. Cô thậm chí còn nhắm hỏi mua một căn nhà trên thị xã. Nhưng mà Thịnh thì không nghĩ vậy. Anh thấy bà cụ Lệ già yếu cho nên không muốn bà ở một mình. Cái ý định này vốn được Thịnh dẹp sang một bên. Nhưng từ khi nghe tin Quốc đưa vợ về đây, Thương lại tiếp tục thuyết phục, vì cô nghĩ sẽ có người thay thế mình ở trong căn nhà này. Ấy thế mà thêm một lần nữa cô bị từ chối. Chẳng những vậy, Thịnh còn chửi cho một trận trước khi bỏ đi. Kể từ hôm ấy, Thương tuy vẫn sinh hoạt bình thường cùng mẹ chồng, nhưng sự khó chịu đã bắt đầu xuất hiện. Trời sáng hơn, bà cụ Lệ lọ mọ cắp giỏ sách đi chợ. Quốc thì đi ngủ do trải qua một đêm không ngủ. Duy chỉ có Quốc vì lạ nhà cho nên cô không ngủ được. Trông thấy em dâu đang ngồi xem tivi ở đằng trước, cô từ từ bước lại bắt chuyện. Thương này, các cụ bên phía nhà em vẫn khỏe cả chứ? Vâng ạ, vẫn khỏe. Thường đáp lại chị dâu bằng một cái giọng không thể nào lạnh lùng hơn được nữa. Cuộc chuyện trò tưởng chừng sẽ kéo dài lâu hơn, nhưng mà đến đây thì đành chấm dứt, bởi Cúc cũng có lòng tự cao của mình. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài với một vẻ mặt đầy phiền muộn. Nhà cửa, xe cộ, còn cả nữ trang đắt tiền trên người của mình nữa. Tất cả chúng đều đội nón ra đi không một lời từ biệt. Cúc tiếc lắm nhưng cô làm gì còn lựa chọn nữa. Giờ đứng trước viễn cảnh phải chôn chân ở cái chốn khỉ ho cỏ gáy này khiến cho cô không khỏi nản lòng. Gần trưa thì bà cụ Lệ đi chợ về với một giỏ đầy thức ăn. Trông thấy vậy Thương liền khẽ gắt. Trời đất ơi mẹ ơi, sao mẹ mua nhiều thế hả? Có thêm hai người chứ có phải là 20 người đâu. Tiền bạc đã không có bao nhiêu rồi. Câu nói có phần động chạm này của Thương làm cho Cúc không hài lòng. Cô toan định sửa lại cô em dâu. Thì bà cụ Lệ ngồi sụp xuống thở dài ra vẻ u uất lắm. Cái biểu hiện này làm cho hai người chú ý. Quốc thì thầm hỏi. Mẹ có chuyện gì thế? Trông mẹ không được vui. Bà cụ Lệ thở dài đưa tay chắp lại rồi van vái xung quanh. Làng mình gặp họa rồi. Hôm nay có lẽ là buổi đi chợ cuối cùng. Chứ từ ngày mai người ta không dám ra đường nữa đâu. Mẹ mua nhiều là để trong tủ lạnh dự trữ. Họa là sao ạ? Mẹ nói gì con không hiểu. Cúc hỏi lại. Gì mà như là thời chiến thế hả mẹ? Còn hơn nữa đấy chứ, bởi vì là... Bà cụ Lệ chưa nói hết câu thì bị Thương nói chen. Mẹ đừng nói là chuyện của cái miếu đầu làng đấy. Có cái gì đâu mà cứ nhặng cả lên. Cái miếu đầu làng cụ thể là sao? Kể chị nghe với. Thì cây miếu nghe đâu là có từ thời mới thành lập làng này. Chắc phải có đến mấy trăm năm. Không biết thờ phụng thần thánh phương nào nhưng mà được mọi người tôn sùng lắm. Đổ hơn một tháng trước thì có mấy người từ trên thị xã xuống bảo là đo đạc đất đai. Rồi vô tình cắm cọc mốc lô giới phạm phải ngôi miếu. Mấy người già trong làng lo sợ làm lễ thật lớn. Nhưng mà cũng kể từ đó cho đến giờ thì có nhiều tin đồn ma quái. Mà em nghĩ là có cái gì đâu, toàn mê tín cả thôi. Đừng để bị người ta lừa. Có vẻ như chiếc câu nói có phần báng bổ của đứa con dâu mà cụ Lệ không thể im lặng được nữa, bà liền gắt lên. Lừa là lừa thế nào? Tổng cộng có ba người gặp nạn rồi đấy, chẳng phải đùa đâu. Cái gì ạ, ba người? Cúc ngỡ ngàng lắm. Vốn là một người hết sức tin vào chuyện tâm linh cho nên cô hứng thú lắm. Nặng nặng đòi bà cụ Lệ phải kể cho nghe bằng được. Nhân tiện đang bon mồm, bà cụ cũng gật gù rồi bắt đầu kể. Nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là ông cụ Tuất. Ở trong cái làng này ông là người chức tước cao nhất, ba đời dòng họ canh giữ đỉnh làng. Đúng vào cái đêm mà ngôi miếu bị phạm đó thì ông Tuất nằm mơ thấy một cái bóng đen lớn lắm. Tay cầm roi ra cứ như vậy quật ông tới tấp. Đau quá ông vùng dậy để chống đỡ nhưng mà không tài nào địch lại được cho nên ông bỏ chạy. Ấy thế mà chạy đến đâu thì bị đuổi đánh đến đó. Không chỉ có một mình cái bóng đen mà hai bên đường có lố nhố người lao đến tấn công. Ông ta cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi lại để chạy thoát thân. Đến lúc quá mệt mỏi rồi ông mới bừng tỉnh. Tưởng chừng đâu tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng mà không. Ông cụ Tuất thấy trên cơ thể của mình chi chít những vết thương. Có chỗ nặng tới mức bầm tím cả. Quá sợ hãi ông kêu gào gọi tên các con mình đem đi bệnh viện. Đến nơi thì người ta hỏi rốt cuộc là ông bị ai đánh. Nhưng mà ông kể câu chuyện của mình ra thì làm gì có ai tin. Từ hôm đó đến nay thì ông vẫn nằm trong bệnh viện để điều trị. Nhưng mà nghe đâu vết thương ngày càng trở nên nặng đó. Người tiếp theo nếm trải sự kỳ dị của ngôi miếu chính là Mai. Một người phụ nữ bán hàng rong khắp các ngôi làng xung quanh đây. Hôm đó là buổi xế chiều như thường lệ. Sau khi lang thang những vùng lân cận thì cô đạp xe chạy tới đầu làng. Khi vừa đi ngang qua ngôi miếu thì Mai nghe có tiếng gọi. Cô dì ơi, cô dì ơi. Với thế quen nghề nghiệp, Mai không chần chừ thắng xe lại, bước vội ngoái đầu nhìn. Cô thấy một người phụ nữ mặc nguyên bộ quần áo trắng, được cái nón và tóc che gần hết khuôn mặt. Chỉ lúc ấy có hơi gió nhiều cho nên cô không một chút nghi ngờ gì về vẻ ngoài kỳ dị này. Mai bước tới đon đả mời chào. Thưa chị, ở đây em có lạc luộc, bánh kẹo với một ít xôi vò, chị muốn mua gì ạ? Cây gì cũng được, chứ tôi đói quá. À, nếu đói thì ăn xôi nhé, chị yên tâm đi. Xôi này nhà em tự làm đấy, ngon lắm, thơm lắm. Đang loay hoay gói xôi ở trong giỏ thì một bàn tay trắng sát chìa ra trước mặt của Mai. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra đây là một tờ tiền âm phủ. Cô phì cười rồi nói, ôi trời ơi, chị đừng trêu em nữa, tiền này sao dùng được chứ? Tôi không biết, người ta đưa cho tôi mà, bảo tôi muốn tiêu gì thì tiêu. Nghe chất giọng này vang lên, thoạt đầu Mai tưởng là một người có chút vấn đề về thần kinh. Cô ngưng việc gói xôi răng dở mà ngước mặt lên nhìn đối phương, thì hỡi ôi, người phụ nữ kia có một cái ngoại hình hết sức đáng sợ. Nước da trắng bệch cùng với gương mặt đang phân hủy để dòi bỏ. Không những vậy, cô ta còn nhoẻn miệng cười nhìn Mai.
Sao? Bán cho tôi đi. Bán cho tôi đi. Đói quá.
Tới đây thì Mai không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô cứ như vậy quẳng hết tất cả mà bỏ chạy. Chưa hết, về đến nhà cô lên cơn sốt ly bì, thậm chí chẳng nhận ra được ai. Cuối cùng người thứ ba, nạn nhân thứ ba mới chính xuất hiện đêm hôm qua mà thôi. Đó là Luân. Anh ta chỉ là một nông dân bình thường. Tối hôm qua Luân bảo với vợ con là đi nhậu với bạn nhưng không thấy về. Đến gần sáng người nhà lo lắng đổ xô đi tìm. Cuối cùng khi trông thấy Luân thì anh chỉ còn lại là một chiếc xác không hồn mà thôi. Ban đầu người ta nghĩ là Luân bị trúng gió, cho đến khi gương mặt của anh hướng về phía ngôi miếu. Chưa hết, ngón tay của anh cứng đờ chỉ lên trên. Tất cả hình ảnh này làm cho mọi người suy nghĩ đến việc trước khi chết đi Luân đã gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Và chục người thì hết 8-9 người cho rằng ngôi miếu hay những thứ kinh dị xung quanh nó gây ra. Ngoài ba người rõ ràng này thì dân xung quanh vùng còn thường xuyên nghe thấy những tiếng khóc lóc kêu la ở ngoài đầu làng vào ban đêm. Kể tới đây thì bà cụ Lệ thở dài, đưa cặp mắt đầy u ám của mình nhìn ra ngoài đường. Bà lẩm nhẩm như là cầu khấn thứ gì đó. Về phía hai cô con dâu của bà thì chia ra thành hai luồng phản ứng khác nhau. Trong khi Thương thì không tin, Cúc lại tỏ ra hoang mang lắm. Cô suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục hỏi bà cụ Lệ.
Mẹ ơi, thế rồi bây giờ thế nào ạ? Người ta có bướn thầy bà vì giúp sức hay không?
Mẹ không biết nữa, nhưng mà ông thầy giỏi nhất vùng đã chịu thua rồi. Ông ấy bảo là vong tà ở trong ngôi miếu này ghê gớm lắm. Nó sẵn sàng hại bất cứ ai. Chưa hết, những âm hồn vất vưởng đầu đường xó chợ cũng được thể mà vùng lên, tác oải tác quái. Ông ấy hứa sẽ đi tìm người giúp. Nhưng mà cũng nói trước rằng cái chuyện này có thể không thành công. Giờ mẹ cũng chỉ biết cầu xin ơn trên soi xét mà thôi. Chứ nếu cứ tình hình như thế này thì sống làm sao nổi ở cái chốn này được chứ.
Nghe xong câu nói của bà cụ Lệ thì hai mắt của Thương sáng lên. Tuy cô không hề tin vào chuyện tâm linh này, nhưng cái vế sau của nó thực sự đáng để nói. Thương liền nói chen.
Mẹ ơi, nếu đáng sợ như vậy thì hay là mình dọn đi ở nơi khác đi. Đừng có ở đây nữa, con định mua nhà ở.
Không. Bà cụ Lệ nghiêm giọng chầm chầm nhìn con gái rồi quả quyết.
Ai đi thì đi, chứ còn mẹ thì vẫn à. Có chết cũng phải chết bên đất đai ông bà tổ tiên để lại. Còn muốn đi như vậy thì để lát nữa gọi điện thoại cho thằng Thịnh rồi đưa mẹ nói cho.
Vậy thôi ạ, con không có ý đó đâu. Mẹ đừng gọi điện cho chồng con làm gì cả, kẻo anh ấy lại chửi con.
Nói đến đây thì Thương xị mặt ra, ra vẻ hờn dỗi rồi đứng lên đi một mạch vào trong phòng. Khỏi cần đoán cũng biết được cô đang hết sức hụt hẫng và khó chịu. Đợi cho Thương đi khỏi, Cúc nhíu mày thì thầm to nhỏ với bà cụ Lệ.
Mẹ ơi, thôi đúng rồi. Giờ mẹ nói ra vậy thì con mới để ý. Lúc tối hai vợ chồng con định đi qua đầu làng thì con có cảm giác lạnh lạnh sống lưng. Mà con tin vào linh cảm của mình lắm.
Không may lúc ấy không có thứ gì xuất hiện. Chứ nếu không thì chắc con chết đứng mất. Mà có khi là lúc hai vợ chồng con đi ngang qua. Trời tối cho nên là không nhìn ra được cái thi thể của người đàn ông tên Luân mà mẹ kể cũng nên. Bà cụ Lệ gật gù rồi nói.
Sắp tới ở đây chắc sẽ giống như một ngôi làng ma mất. Người ta sợ hãi ra ngoài thì cũng chẳng thể làm được gì. Việc học tập, chợ búa và những sinh hoạt thường ngày khác đều sẽ bị ngưng trệ vì sợ hãi.
Càng nghe Cúc lại càng cảm thấy mệt mỏi. Bởi việc sống ở vùng quê thế này đã là một sự bức bối khó chịu đối với cô. Giờ lại còn phải ru rú ở nhà nữa. Chả khác gì như một sự tra tấn tinh thần và thể xác. Nhưng nói gì thì nói, Cúc vẫn phải chấp nhận mà thôi. Một lát sau Quốc tỉnh dậy và tất nhiên anh không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa ngồi xuống bàn ăn cơm trưa thì anh khẽ hỏi vợ.
Này, sao trông cứ nặng nề sao thế hả? Trong nhà có chuyện gì sao?
Dạ em...
Cô cấp búng không biết phải nói như thế nào nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng không có gì phải giấu. Cho nên cô kể hết tất cả những gì ba mẹ con nói với nhau lúc nãy.
Khỏi phải nói, nghe chưa dứt câu chuyện thì Quốc cười phá lên. Cái gì thế này? Nhà mình thành cái ổ mê tín rồi hả? Làm gì có ma cỏ gì, toàn bị bọn thầy bói nó dắt mũi cả thôi, để có nên tin.
Đúng rồi đấy, em cũng nói như anh mà, mẹ với chị Cúc thì cứ bác bỏ đi thôi. Thời buổi nào rồi, người ta còn lấy đến tận sao kim sao hỏa nữa, mà còn ở đây nói cái chuyện ma mị. Giết rồi em cũng chẳng muốn ở đây tí nào, phải chi là...
Câu nói ngập ngừng của Thương như thể xoáy thêm vào cái ước muốn không thể thực hiện được của cô. Thế bầu không khí căng thẳng, Quốc liền gợi sang chủ đề khác.
Thôi bỏ đi. À mẹ này, có định sáng mai sẽ bắt xe đi lên chỗ của thằng Thịnh đó.
Sao gấp thế? Chẳng phải anh bảo là hết tuần với em rồi mới đi sao?
Phải đi ngay, chứ nếu không thì đám chủ nợ đó lần mò ra được mình ở quê thì khổ lắm. Anh suy nghĩ kỹ rồi.
Bà cụ Lệ đưa mắt nhìn con trai rồi gật gù nói.
Thôi thì con đã tính xong, mẹ cũng không dám can thiệp. Đi đâu thì đi, miễn là phải hết sức giữ gìn sức khỏe. Lúc nào cũng phải nhớ đến cái việc người thân ở nhà chờ đợi.
Nghe đến đây, Quốc cũng chỉ biết gật gù mà thôi. Đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau, Quốc ra bến để bắt xe. Lúc tiễn chồng, Quốc cũng có chút buồn trong lòng của mình lắm. Bởi hai vợ chồng tuy thăng trầm nhiều lúc, nhưng chưa từng xa nhau cả về thời gian lẫn không gian. Chưa hết khoản nợ khổng lồ đang đổ ập lên đầu của hai người nữa, không biết khi nào thì mới có thể quay trở lại cuộc sống như xưa. Chồng thấy vẻ mặt của Cúc, Thương có vẻ đồng cảm nên bước tới an ủi.
Thôi nào, chị cứ bình thường như em này. Dù sao thì một tháng hai người ấy mới về nhà một lần cơ mà. Hơn nữa là em thấy giờ có anh Quốc đi cùng làm với anh Thịnh đó, có anh có em cũng an tâm lắm đó chị.
Ờ, cô nói đúng rồi. Cúc liền gật gù. Và đúng lúc đó không hiểu tại sao Thương lại nhăn mặt, vội ngồi thụp xuống đất mà nôn nọe. Bà cụ Lệ lo lắng lắm, vội vàng đỡ con dâu lên rồi hỏi.
Này Thương, con sao thế hả? Không khỏe chỗ nào?
Thương đứng dậy, gương mặt vẫn còn đầy vẻ khó chịu. Cô lắc đầu nói.
Con không biết nữa. Tự dưng con thấy cổ họng của mình buồn nôn. Chắc là trúng gió rồi thôi.
Thôi, đừng có đứng ở đây nữa. Đi về nhà. Để mẹ lấy dầu xoa bóp rồi bắt gió cho. Sau một hồi chăm sóc, Thương có vẻ ổn hơn. Tuy nhiên cô lại than mệt mỏi cho nên muốn nằm ngủ. Thế vậy cho nên bà cụ Lệ và Cúc cũng không muốn làm phiền cô nữa. Trở lại với những chuyện ma quái ở ngôi miếu đầu làng kia, bà cụ Lệ vẫn hết sức quan tâm tới từng chuyện liên quan đến nó. Và không biết có phải là một sự trùng hợp hay không, mà đang nấu dở nồi cơm ở trong nhà thì bà nghe có tiếng gọi ở bên ngoài.
Bà Lệ ơi!
Rất nhanh chóng bà từ trong bếp bước ra, và bà cũng biết người vừa kêu mình kia là ai. Đó là bà Chín, hàng xóm ở gần bên. Trông thấy gương mặt có phần thẳng thốt của đối phương thì bà cụ Lệ tò mò hỏi ngay.
Chị Chín đó hả? Có cái chuyện chi đó? Mau ra ngoài miếu đi, có thầy tới làm lễ.
Thầy nào? Tôi cũng không có biết, nhưng mà nghe nói ông thầy này là được một nhà trong làng mời về, tài phép cao thâm lắm. Thậm chí là từng chữa trị những cái chứng bệnh âm dương cho các quan chức cán bộ. Ông ấy còn hứa là sẽ làm êm chuyện này.
Trời đất ơi, thật thế hả?
Hai con mắt của bà cụ Lệ sáng lên. Khỏi phải nói, bà vội vàng chạy đi không một chút do dự. Cúc từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng gần đó phơi quần áo, cho nên tất nhiên cô nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Không những vậy, Cúc còn đòi đi theo mẹ mình ra ngoài biếu để hóng chuyện. Thế là hai mẹ con bỏ việc nhà chạy theo bà Chín ra đầu làng. Tới nơi, Cúc thấy ở đó đã có khá đông người. Họ cũng đều là những kẻ hiếu kỳ như cô và bà cụ Lệ. Nhân vật quan trọng được nhắc đến cũng đã xuất hiện. Bề ngoài ông thầy này chỉ là một ông già thấp bé nhẹ cân, thậm chí còn có phần hơi lỏm khòm. Ông bước tới đứng đối diện với ngôi miếu kia, cặp mắt của ông lúc này trở nên sắc sảo hơn nhiều. Ông thầy hít một hơi chỉ thẳng tay về phía trước mặt, rồi bắt đầu lâm dâm niệm chú. Đáng nói hơn, khi bài chú của ông vừa mới bắt đầu thì mây đen đã kéo tới quần tụ ở trên trời, khiến cho mọi thứ tối sầm lại. Mặc dù mới chỉ hơn 10 giờ sáng mà thôi. Khỏi phải nói, đám đông xung quanh hoang mang lắm, bởi họ dự đoán được sắp tới là một cuộc chiến vô hình của cõi tâm linh. Thấm thoát đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, giọng đọc cũng gần như thần sắc của ông thầy đã giảm đi đáng kể. Nhưng ở phía đối diện, mây dông trên trời không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Ngược lại, nó còn gay gắt hơn nhiều. Và rồi chỉ trong nháy mắt, ông thầy kia như bị một thế lực vô hình nào đó hất bay đi không trung đến hơn 3 mét. Đang lúc mọi người há hốc mồm ra kinh ngạc, thì thêm một lần nữa ông rơi tự do từ trên xuống. Người ta chỉ kịp nghe thấy âm thanh khô khốc kia vang lên, rồi sau đó máu từ trong mũi miệng và hai bên tai của ông thầy chảy ra. Và chắc nếu cho thời gian quay trở lại, thì chẳng ai có thể ngăn cản được chuyện này xảy ra. Ông thầy dần dần lịm đi trong tiếng hô hoán cầu cứu của người dân gần đó. Thế là lại thêm một người gặp chuyện chẳng lành khi động tới ngôi miếu. Bà cụ Lệ cùng với Cúc quay trở về nhà với hai gương mặt tái mét, trông thấy hai người thương phì cười. Gì mà trông mẹ cứ như là nhìn thấy ma vậy ạ? Còn ghê hơn cả ma nữa đấy thương ạ, chị sợ lắm. Cúc thay mẹ chồng kể lại chuyện vừa rồi cho Thương nghe. Những tưởng đâu cô sẽ tin và có cái nhìn khác đi. Nhưng mà không, Thương vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, hắng giọng với một vẻ hết sức dè bỉu. Ui xào ôi, chắc lại bị tung hỏa mù nữa thôi. Nghe chị kể mà em cứ tưởng như đang chứng kiến một buổi diễn ảo thuật đấy. Thế nào vài hôm nữa ông thầy kia không bảo rằng ông ta đã tìm được một cách trị tà ma. Nếu như dân làng chịu quyên góp tiền để ông ấy làm lễ, coi còn lạ gì mấy cái mánh khóe như vậy. Trước câu nói của Thương tuy bất bình lắm, nhưng hai người còn lại chẳng hề muốn đôi co với cô. Ấy vậy mà Thương đâu biết được rằng, ông thầy Pháp mà cô tự tin rằng bắt được thóp và mánh khóe của ông ta kia đã vĩnh viễn không thể nào xuất hiện thêm lần nữa. Bởi ông ta đã chút hơi thở cuối cùng của mình trong phòng cấp cứu, chỉ sau đó mấy giờ đồng hồ. Trước khi tắt thở, ông còn thều thào gì đó trong miệng. Tuy không nghe được hết, nhưng người ta có thể nhận ra được thứ ông đang đề cập. Nhưng người ta có thể nhận ra được thứ mà ông đang đề cập tới chính là ngôi miếu kia. Thấm thoát thời gian một tuần lễ đã trôi qua, không khí trong làng có thể nói chẳng khác gì một ngôi làng hoang. Nhà nào nhà nấy tới tối là đóng cửa kín mít. Chưa hết chẳng ai dám ra ngoài vào ban đêm. Thỉnh thoảng ngoài tiếng gió hú ở bên ngoài, thì người ta còn có nghe thấy những tiếng kêu gào khóc lóc ỉ ôi giữa đêm khuya. Nói về gia đình của nhà bà cụ Lệ thì có chút u ám hơn, bởi hai người đàn ông duy nhất hiện giờ không hề có mặt. Đã vậy, nếu tính về vị trí, thì ngôi nhà của bà cũng nằm khá gần với ngôi miếu kinh dị kia. Từ mấy hôm trước, bà không biết đem ở đâu về một đống bùa chú, rồi cứ như vậy dán khắp nơi ở trong nhà. Thậm chí ở mấy cái chuồng nuôi vịt nuôi gà cũng được bà dán nốt. Bữa cơm buổi tối ngày hôm nay có phần thiếu thốn, bởi đồ ăn dự trữ trong nhà từ lần đi chợ trước đã gần hết. Thương nhìn mâm cơm rồi thở dài ngao ngán. Đâu là cái xứ mê tín dị đoan, khéo không chết vì ma lại chết vì đói thì lúc ấy mới sáng mắt ra. Bà cụ Lệ biết được sự đạm bạc trong mâm cơm cho nên lựa lời xoa dịu con dâu. Thôi, con ráng ăn hết hôm nay đi, chứ mai mẹ thịt con gà ở ngoài vườn để tẩm bổ. Sao cũng được, mà ai rửa chén đi nhá, tới đây con hơi mệt đó. Để đó lát nữa chị rửa cho. Cúc liền nói chen. Bữa cơm bắt đầu vẫn với sự im lặng như thường ngày. Thế nhưng vừa mới đưa đũa và cơm vào trong miệng thì Thương liền nôn ọe ra. Chưa hết, hai người còn lại để ý mới thấy gương mặt của cô lúc này xanh xao đến lạ. Nghĩ rằng con dâu của mình đang bị bệnh, bà cụ Lệ liền hỏi han. Thầy, con sao không con, lại trúng gió nữa rồi chứ gì? Thế nhưng Thương nhanh chóng lắc đầu nói. Không phải đâu ạ, con không có trúng gió. Gần một tuần nay con cứ cảm thấy như là người của mình lâng lâng thế nào đấy. Hay là thôi, đợi đến mai rồi đến bệnh viện khám thử đi. Còn bây giờ con ráng ăn đi, cho có sức mà lướt qua được bệnh tật. Thương gật gù nhưng cô cũng chỉ ăn ráng được gần lưng chén cơm rồi đứng dậy bỏ về phòng. Thế nhưng đến sáng sau khi khám ở bệnh viện thì kết quả được bác sĩ thông báo làm cho bà cụ Lệ và Cúc ngã ngửa. Đó chính là Thương đã có thai. Vậy mà những ngày vừa qua cả nhà cứ đoán giả đoán non liên tục. Còn Thương cô khoe tin này với chồng, khỏi phải nói thịnh sướng phát điên. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cả hai anh em tuy lấy vợ mấy năm, nhưng chuyện con cái lận đận lắm. Chưa hết, cái tin Thương mang thai được bà cụ Lệ đem đi khoe khắp cả làng, ai nấy đều mừng cho bà cả, thế là sắp có người nối dõi. Tuy nhiên Thương có chút buồn phiền, bởi cô không muốn bầu bí mà lại ở trong một cái điều kiện như thế. Đã xa chồng rồi mà cuộc sống ở cái làng này cũng hết sức tẻ nhạt. Xin về nhà mẹ đẻ thì lại càng không, bởi gia đình của Thương đông con lại có phần nghèo hơn nữa. Cho nên về đó khác gì khổ càng thêm khổ. Cái suy nghĩ xin ra riêng của Thương lại bắt đầu nhen nhóm lên, cô thầm nhủ. Bây giờ mình đã mang thai, chắc tiếng nói trong căn nhà này cũng được coi trọng lắm. Để xin mẹ và anh Thịnh thử xem thế nào. Nói là làm, Thương nhanh chóng vớ lấy cái điện thoại rồi gọi cho chồng. Nhưng sự thật thì quá khác xa với những gì mà cô nghĩ. Bởi vừa nói ra cái nguyện vọng của mình thì ngay lập tức Thịnh đã nổi giận. Cô bị gì thế hả? Tại sao suốt ngày cứ đòi ra ở riêng rồi bầu bí ai chăm? Cô đừng có tưởng là có cái thai trong người rồi muốn nói cái gì thì nói nhé. Đúng là sướng quá sinh tệ mà. Thì không ngờ cô lại có thể nghĩ ra được một cái chuyện như vậy. Em thôi không nói nữa, đợi tôi về đi rồi tính. Vừa mới vui được một chút mà đã thế này rồi, xách việc. Nói đến đây Thịnh cúp máy ngang, còn Thương cô tuyệt vọng gào lên khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của cô con dâu bà cụ Lệ vội vàng chạy sang gõ cửa hỏi thăm. Thương ơi, con sao thế hả? Mặc tôi, cứ mặc tôi, không phải việc của bà. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là con người ở một cái máy đẻ mà thôi. Đời bạc quá, đời tệ bạc với tôi quá. Ngay đến đây không biết bà cụ Lệ có đoán ra được chuyện gì hay không, mà bà thở dài mấy tiếng rồi lững thững trở ra phòng khách. Trông thấy vẻ mặt ủ rũ của mẹ chồng, Cúc liền hỏi. Mẹ ơi, sao vậy ạ? À, con Thương nó lại đòi ra riêng hả mẹ? Mẹ không biết, nhưng mà chắc là như thế. Thực ra thì mẹ cũng không có ép nó phải ở đây làm cái gì cả. Có mấy lần mẹ nói với cái thằng Thịnh rồi, thế mà nó không có chịu. Nó bảo là vợ chồng đi rồi thì ai ở đây chăm sóc cho mẹ. Mà từ trước đến giờ nó đã quyết thứ gì thì không có ai cản được. Hơn nữa giờ đi thì ai chăm sóc cho nó? Thân con gái con nứa lại bụng mang dạ chửa. Giờ chưa thấy đâu chứ thêm vài tháng nữa khi mà bụng nó lớn lên, kỳ thai nghén bắt đầu thì sao mà chịu cho nổi. Thôi mẹ à, mẹ đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cái để đó khi nào hai chị em con ngồi với nhau rồi con lựa lời nói chuyện cho nó. Bà cụ Lệ gật gù mà đáp. Ờ thì cũng mong là như thế, chứ không thì mẹ cũng không biết phải làm như thế nào cả. Hy vọng là nó hiểu ra. Giờ để mẹ ra ngoài vườn bắt một con gà nấu cháo cho nó tầm bổ. Nói xong bà cụ Lệ toan đứng dậy thì bà khựng lại bởi có tiếng kêu ở bên ngoài. Có ai trong không ạ? Bà nheo mắt nhìn ra ngoài trông thấy hơn chục người đang đứng lố nhố ở bên ngoài cửa. Lấy làm lạ là bởi vì bà không có quen ai ở trong số đó. Chần chừ một lúc rồi bà tiếp tục hỏi. Các người tìm ai? Chứ tôi muốn tìm bà Lệ và Cúc, vợ của thằng Quốc. Nghe đến đây Cúc ở dưới bếp chạy vội lên với một gương mặt hết sức hốt hoảng. Bởi nếu như tìm hai vợ chồng cô thì chỉ có chủ nợ mà thôi. Và đúng là như vậy. Đây là đám giang hồ đòi nợ thuê mà cô và chồng đã phải lẩn trốn bấy lâu nay. Giờ chúng nó tìm đến tận đây như thế này không khỏi làm cho cô lo sợ. Thế người ở bên trong nhà không có phản hồi nữa, đám người kia bắt đầu chửi mắng khá gay gắt. Cuối cùng bà cụ Lệ đành phải ra mở cửa. Nhưng trước đó bà cẩn thận bảo Cúc nấp vào bên trong, đừng ra mặt. Trong gian phòng khách thường ngày hết sức rộng rãi, giờ lại có phần chật chội bởi đám người kia. Trông tên nào tên nấy xăm trổ, mặt mũi dữ tợn khôn cùng. Một kẻ dường như là đứng đầu trong số đó lên tiếng. Thưa bà, cho tôi hỏi là con trai và con dâu của bà đâu? Tôi không biết. Các cậu đừng có tìm tôi không biết cái gì cả. Thế nhưng câu nói này của bà cụ Lệ đâu có tác dụng nào, thậm chí nó còn làm cho đám người kia cười ổ cả lên. Trời đất ơi, bà già, bà định đùa bọn tôi phải không? Hay là thôi, để tôi nói luôn nhé. Cái con Cúc hiện tại nó đang ở đây, còn thằng Quốc thì ở trên cửa khẩu buôn bán hàng qua biên giới, có phải không? Những lời mà tên giang hồ vừa nói làm cho bà cụ Lệ thẳng thốt lắm. Thế ra trước giờ chúng luôn theo dõi và biết được tung tích con trai của bà. Không những vậy, cô cũng không thể nấp được nữa. Cô bước ra nói với vẻ bất lực. Các anh, tôi xin các anh đừng làm gì chồng tôi. Xin các anh, tôi xin các anh đấy. Bây giờ mày cũng chịu xuất hiện rồi sao? Nhưng mà mày yên tâm đi. Chưa tới lúc bọn tao động chân động tay với chồng mày đâu. Nó phải khỏe mạnh để trả nợ chứ hả? Để xem nào, tính đến giờ cả gốc lẫn lãi là 950 triệu rồi đấy. Ông chủ của tao tính ra ông ấy cũng biết thương người lắm. Ông ấy bảo thôi là không tính lãi. Nhưng mà trong vòng 2 tháng nữa vợ chồng mày phải trả đầy đủ. Nếu không thì đừng có mà trách bọn tao vô tình đấy. Nói dứt câu, một con dao được thả cắm phịch xuống trước bàn gỗ, làm cho mẹ con của bà cụ Lệ sợ xanh cả mặt. Đừng có tỏ vẻ bất ngờ như vậy, chúng tôi chưa có làm gì. Thôi, thế đủ rồi, tôi về đây. Khi nào có tiền nhớ trả đúng hạn đấy. Đợi cho đám giang hồ đi khỏi thì Cúc òa lên khóc. Cô không dám gọi báo cho chồng biết vì sợ Quốc ở đó xa nhà, có khi nghĩ quẩn thì lại khổ. Cả căn nhà lúc này bị bao trùm bởi một bầu không khí hết sức u ám. Trong bữa cơm chiều thậm chí chẳng ai ăn nổi một chút nào. Trời bắt đầu tối hơn lọ mọ cả ngày đủ thứ chuyện, cho nên bây giờ bà cụ Lệ mới sực nhớ ra mình phải đến một nhà người quen để lấy đồ. Trông thấy bà đội nón lên đầu, Cúc liền hỏi ngay: mẹ đi đâu thế ạ?
Mẹ đi có tí việc. Sao không để đến mai ạ?
Không sao, do ngày mai người ta đi mất rồi cho nên nội trong hôm nay phải đến lấy. Nói xong thì bà cụ bỏ ra ngoài một mạch, cái bóng người nhỏ thó nhanh chóng biến mất sau cái hàng rào. Trời đêm nay khá lạnh, thậm chí còn lác đác vài hạt mưa nho nhỏ. Chỉ con đường làng quen thuộc, bà cụ Lệ nhận thấy rõ rệt cái vắng lặng của nó. Nỗi sợ bây giờ đã bắt đầu trỗi dậy, bởi lúc nãy không hiểu sao bà quên mất chuyện về ngôi miếu kia. Nhưng bây giờ đi được nửa đường không thể quay được lại, cho nên bà đành tiếp tục đi. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm niệm kinh Phật, cầu mong cho những thứ không được sạch sẽ kia bỏ qua cho mình. Đi được thêm một lúc nữa thì đến nơi, mọi chuyện hết sức suôn sẻ. Nhưng bà cụ Lệ biết rằng suốt cả quãng đường đi của mình đều có một ánh mắt luôn âm thầm dõi theo. Lấy đồ xong xuôi, bà cụ Lệ bắt đầu quay trở về. Vẫn cái bài kinh quen thuộc được bà lẩm nhẩm không ngừng. Và rồi khi đến đoạn ngã rẽ về nhà, không hiểu sao bà lại không rẽ mà cứ như vậy đi thẳng. Nếu như để ý kỹ thì hai con mắt của bà lúc ấy gần như mở đục đi, vừa đọc kinh vừa nhoẻn miệng mỉm cười. Ở nhà gần một giờ đồng hồ trôi qua, Cúc vẫn không thấy mẹ chồng của mình trở về. Cô lo lắng lắm. Không thể chờ đợi được hơn nữa, cô liền đánh thức Thương ở trong phòng thức dậy, rồi cả hai cùng đi tìm bà. Không chỉ có hai người mà sau tiếng hô hoán cũng có mấy người hàng xóm chạy ra đi cùng. Thế nhưng mà tìm hoài vẫn không thấy tung tích của bà cụ Lệ đâu. Cuối cùng chỉ còn lại một nơi mà mọi người chưa đi tới, đó chính là cái miếu ở đầu làng. Tuy ai cũng sợ hãi cả, nhưng do đi thành nhóm khá đông người cho nên họ cũng không chần chừ mà nhắm hướng ngôi miếu mà bước tới. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mọi người đến nơi trông thấy bà cụ Lệ đang quỳ ngay trước ngôi miếu, chắp hai tay lại rồi bất động như một pho tượng. Cúc vội lao đến lay bà. Mẹ ơi, mẹ ơi! Thế nhưng gọi hoài mà bà không có một chút phản ứng nào cả. Cặp mắt vẫn cứ chầm chầm nhìn vào trong miếu kia. Đến khi mà mọi người kéo bà đứng dậy rồi đưa bà về thì bà mới kêu gào lên.
Không, ta không đi đâu cả. Đây là nhà của tao, đây là nhà của tao.
Chưa hết, bà còn có ý tấn công những ai định đưa bà về nữa. Phải mất một lúc khá lâu thì bà cụ Lệ mới có vẻ thấm mệt cho nên ngất lịm đi. Nhân cơ hội ấy, mọi người liền đưa bà đi bệnh viện. Và đến nơi chẳng ai biết bà rút cuộc bị gì, chỉ biết hôn mê mà thôi. Còn Thương và Cúc, hai cô gái ngồi bên giường bệnh của mẹ chồng, thở dài từng hơi ngao ngán lắm. Ngày hôm nay tuy mỗi người đều có những chuyện phiền lòng riêng, nhưng mà nhìn chung đây là một ngày ác mộng đối với họ. Gần sáng cuối cùng thì bà cụ Lệ cũng tỉnh dậy. Ấy vậy mà chưa kịp mừng thì bà lại có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Hai mắt của bà mở lớn, nhìn chừng chừng lên trần nhà rồi gọi lớn.
Sao lại nhốt tao ở đây? Sao lại nhốt tao ở đây? Mau thả tao ra, tao phải về nhà.
Ban đầu Cúc và Thương cũng chỉ nghĩ chắc là bà muốn về nhà, cô liền thì thầm.
Mẹ ơi! Tình hình của mẹ bây giờ còn phải để bác sĩ theo dõi. Để khi nào mẹ khỏi hẳn thì bọn con đưa mẹ về nhé.
Nhà nào? Về nhà nào?
Thì về nhà mình chứ nhà nào ạ? Mẹ không nhớ à? Đám gà nuôi ở trong chuồng còn đang đợi mẹ chăm đấy. Cho nên mẹ phải ráng khỏe lại nhé.
Không, đó không phải là nhà của tao. Không phải. Nhà tao ở ngoài miếu kìa. Đó mới là nhà của tao.
Ngay đến đây Cúc và Thương nghệt cả người ra. Bởi những gì mà bà cụ Lệ vừa nói đây, nó chẳng có một chút nào bình thường cả. Chưa kể đến việc Cúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi cô tin vào những chuyện tâm linh xung quanh ngôi miếu kia. Tình trạng của bà cụ Lệ càng lúc càng trở nên tệ. Khi thì bà đổ vật người ra khóc, khi thì lại cười một cách ngặt nghẽo.
mọi người cũng chỉ biết cho bà uống thuốc an thần mà thôi. Tuy nhiên bác sĩ cũng dặn Cúc rằng nếu tình hình không khá hơn thì chắc phải đưa bà đến bệnh viện tâm thần. Khỏi phải nói, nghe đến đây thì hai cô con dâu bàng hoàng lắm. Mà không chỉ có hai người con của bà cụ Lệ đang ở xa cũng hết sức lo lắng. Tuy nhiên do đang bận chuyến hàng cho nên hai người không thể về được ngay. Đã 3 đêm kể từ khi đưa mẹ chồng nhập viện, tình trạng của bà chẳng có chút nào khá hơn. Không những vậy, bà suốt ngày đòi đi ra ngoài miếu để ở. Trong đầu của Cúc tuy muốn nói với khả năng bà đang bị tà ma của ngôi miếu kia hãm hại, nhưng bây giờ cô nói với ai và có ai tin cô không? Trời càng lúc càng tối, trong dãy hành lang của bệnh viện không một bóng người. Thương thở dài để ngao ngán, đưa tay xuống bụng của mình xoa xoa rồi thì thầm. Con của mẹ xin lỗi, không cho con cuộc sống sung sướng đã đành. Bây giờ mẹ còn phải thức đêm thức hôm trông nom thế này nữa. Trước câu trách móc của Thương, nếu như bình thường Cúc sẽ khuyên nhủ em dâu bình tĩnh lại. Tuy nhiên có lẽ hiện tại cô chính là người tiêu cực hơn. Bởi cách đây mấy tiếng đồng hồ bọn giang hồ kia đã đến hăm dọa thêm lần nữa. Nhưng không còn là con dao như lần trước. Bây giờ chúng nó gửi cho cô một sấp hình ảnh chụp lại những vụ đòi nợ trước kia. Chẳng có tấm hình nào là không có cảnh máu chảy. Người thì bị chặt tay, người thì bị đánh hay là thậm chí là giết chết. Trong thế chúng, đầu óc của Cúc lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh. Nếu như người ở trong bức ảnh kia là chồng của cô thì sẽ như thế nào? Càng nghĩ Cúc lại càng muốn khóc thét lên vì sự bất lực. 2 tháng tuy là một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng so với số nợ kia thì đó chẳng bao giờ đủ để xoay sở. Nếu có chăng chỉ có một cách, đó chính là bà cụ Lệ bán căn nhà đang ở này cho vợ chồng cô để trả nợ. Mà cái suy nghĩ này của cô nhanh chóng bị dẹp ngay, bởi làm sao có thể chuyển đó đi chứ? 2 anh em của Quốc nổi tiếng là người coi trọng mẹ, mà bà cụ Lệ xem cái nhà này còn hơn cả mạng sống. Tiếng gõ lạch cạch trong cánh cửa cắt ngang luồng suy nghĩ hiện tại của Cúc. Cô hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh kia thì nhận ra là bà cụ Lệ. Bà đang đứng ở bên trong phòng bệnh rồi lấy tay gõ gõ, như kiểu ra hiệu cho mình muốn nói gì đó. Thế là Cúc liền chạy đến hỏi ngay. Mẹ sao thế? Bà cụ Lệ tì sát người vào khe hở của cánh cửa đang khóa mà thều thào. Mau mở cửa cho tao về nhà, mau lên. Nghe cái giọng này thì dường như nó không còn là của bà nữa, bởi đây là một chất giọng khàn đặc trầm vang. Cúc lắc đầu trước sự yêu cầu của mẹ chồng. Không được, khuya rồi, mẹ còn muốn đi đâu? Thôi ngủ đi, có gì đến sáng mai rồi tính nhé. Thế nhưng cặp mắt của bà cụ Lệ trợn trừng lên, bà gầm gừ. Không, mau thả tao ra, mau thả tao ra. Nhưng mà... Cứ thả bà ấy ra đi chị. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Và đó không ai khác chính là Thương. Trong lúc mà Cúc chưa hiểu chuyện gì thì Thương kéo cô lại trong góc rồi nói. Chị nghe em nói đi, chúng ta không thể sống như thế này được đâu. Em chịu hết nổi rồi. Có khi sắp tới bà ấy đổ bệnh nằm liệt giường thì chúng ta sẽ phải chăm sóc. Hơn nữa chị còn có khoản nợ khổng lồ cần phải trả. Nghe em đi, nghe em. Chúng ta phải hành động vì gia đình nhỏ của mình thôi. Nghe những lời này Cúc sững sờ lắm, bởi cô ngầm nhận ra được ẩn ý sau câu nói của Thương. Cúc lắc đầu mắt trợn lớn. Không được, nhớ có ai biết thì sao? Chị không nói, em không nói thì ai biết? Chúng ta chỉ xem đây như là tai nạn mà thôi, ai trách được chứ? Nói đến đây không để cho Cúc chần chừ suy nghĩ nữa, Thương bước tới thẳng tay mở cái chốt cửa ở bên ngoài. Và rồi từ bên trong bà cụ Lệ chạy ào ra như một đứa trẻ. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm. Về nhà thôi. Bóng người của bà nhanh chóng biến mất khỏi dãy hành lang. Cúc thấy như vậy thì đưa tay toan định cản mẹ chồng lại. Nhưng không hiểu sao đầu của cô lại không cho phép. Đứng chết lặng trước phòng bệnh, Cúc bắt đầu sụt sùi nước mắt. Bởi không có ai trong phòng bệnh kia, cho nên Thương nhanh chóng kéo tay của Cúc vào nằm tạm trên một chiếc giường gần đó. Cả hai nhắm mắt lại giả vờ ngủ chứ không biết chuyện gì. Sáng hôm sau Thương thức dậy rồi la lớn. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi mẹ ơi? Vừa nói cô vừa chạy đi chạy lại như thể thăm dò xem có ai biết chuyện đêm qua. Và mọi thứ có vẻ khá trơn tru khi mấy cô y tá đều lắc đầu nguẩy nguẩy. Gần 1 giờ đồng hồ sau tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện mà không thấy, cả hai quyết định chạy ra ngoài để tìm cụ Lệ.
Cốc vừa đi sát bên em dâu mình vừa khẽ hỏi.
Thương này, nhớ mẹ không có chuyện gì thì sao?
Thì coi như là không có gì chứ sao? Mày cũng đâu có trực tiếp hại bà ấy đâu chứ.
Thế nhưng kế hoạch của Thương lại thành công ngoài mong đợi. Khi mà mọi người tìm thấy bà cụ Lệ đã trở thành cái xác không hồn, khô cứng nằm ngay trên nền của ngôi miếu linh thiêng. Khỏi phải nói, tài năng diễn xuất của Thương được bộc lộ hết sức, bởi cô nằm vật xuống đất khóc nghẹn bên thi thể của mẹ chồng.
Trời đất ơi, mẹ ơi, sao mẹ bỏ cho con đi thế này hả mẹ?
Cốc lúc này không biết có phải khóc vì tiếc thương cho mẹ chồng mình hay không, nhưng mà nói chung nhìn vào biểu cảm của hai người, chẳng ai có thể ngờ được một sự thật gây sợ ở đằng sau. Thế là lại có thêm một nạn nhân của ngôi miếu nữa. Chưa đầy nửa ngày sau, Quốc và Thịnh có mặt tại nhà. Hai người bỏ hết công việc giang dở khi nghe tin dữ mà vợ báo. Khỏi phải nói, không cảnh tang tóc, bầu không khí u ám bao trùm lên cả căn nhà của bà cụ Lệ. Sau khi có kết quả giám định thì bà chết vì ở ngoài trời lạnh quá lâu, dẫn đến đột quỵ. Và quả nhiên chẳng có ai trách hai cô con dâu, bởi đây hoàn toàn là do bà tự đi cơ mà. Chưa hết, ngôi miếu kia cũng đóng một vai trò quan trọng, khiến cho mọi người không có chút nào nghi ngờ về cái chết của cụ Lệ. Đám tang chính thức được cử hành, vẫn là tiếng khóc lóc ỉ ôi của Thương. Nó giả tạo đến mức mà Cúc cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng của mình. Nhưng quả thật, sự ra đi của bà cụ Lệ có khi lại giúp cứu sống chồng của cô. Căn nhà này nếu không còn chủ nhân của nó nữa thì sẽ bị giao bán ngay thôi. Số tiền chia chác hai bên nát hẳn đủ để cho cô và Quốc trả nợ. Ngay tới đây, Cúc như có thêm động lực để tiếp tục vở kịch của mình lắm. Sau gần 3 ngày phát tang thì hôm nay, chỉ còn ít phút nữa thì chiếc quan tài của bà cụ Lệ sẽ vĩnh viễn nằm sâu dưới mấy tầng đất. Cúc dùng hai tay bưng di ảnh của mẹ, cặp mắt của anh sưng húp vì khóc và thức trắng mấy đêm. Thịnh bưng bát hương đi sau cũng chẳng khá hơn. Hai cô con dâu đi theo sụt sùi xúc động lắm. Trong thế cảnh tượng này, những người đi ngoài đường không khỏi buông lời khen ngợi rằng bà cụ Lệ có những người con hết sức hiếu thảo. Có ra đi thì cũng coi là mãn nguyện. Đoàn đưa tang đi được chừng nửa giờ đồng hồ thì đột nhiên mọi người dừng lại, bởi có một đứa bé đang đứng chắn ngay ở đường. Với đoạn đường đi vào bãi tha ma gần sát núi, cho nên chẳng ai có thể di chuyển. Vài người bước tới hỏi chuyện rồi toan kéo nó ra một bên để tiếp tục di quan. Thế nhưng hễ ai động tới thì thằng bé kêu gào thảm thiết lắm. Thì có chút bực mình, anh bước tới rồi nói:
mẹ mày cái thằng nhãi con, có tránh đường ra không thì bảo, ông đang nóng đừng có chọc vào ông.
Đáp lại câu hăm dọa của Thịnh là một tràng cười từ đứa bé. Đáng nói hơn là khi nó ngẩng mặt lên, người ta phát hiện trong mắt của nó không hề có tròng đen, chỉ vòn vẹn một màu trắng đục mà thôi. Những tiếng kinh hãi thốt ra từ trong đoàn người đưa tang, thậm chí có người còn chắp tay lại niệm kinh Phật. Riêng Thương và Cúc, cả hai cũng hết sức sợ hãi, và nỗi sợ này có phần khá lớn, bởi trong gương mặt cũng như điệu bộ này của thằng bé, nó khá giống với tình trạng của bà cụ Lệ lúc được tìm thấy. Cúc đưa mắt nhìn sang em dâu, Thương vẫn giữ được sự điềm tĩnh của mình. Cô nháy mắt ra hiệu một cái rồi tiếp tục sục sùi. Nhưng Thương đâu thể ngờ được rằng, cái đứa bé kia chỉ trong chớp mắt đã chạy đến trước mặt của cô. Rồi khỏi phải nói, Thương hoảng lắm, cô ấp úng nói:
Con là ai? Sao con lại đứng đây?
Chưa kịp nói hết câu, Thương ăn ngay một nắm đất ném thẳng về phía của mình. Sau khi ném xong, đứa bé chạy chân đi biến mất. Chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thế vợ mình mặt mũi dính đầy đất cát, Thịnh bước tới đưa tay phủi giúp rồi khẽ hỏi:
Ủa, em quen thằng bé đó hả?
Không, em biết gì đâu.
Thầy nhíu mày nhìn theo, nhưng mà tất nhiên là thằng bé không còn lảng vảng ở đó nữa. Anh liền khẽ gắt:
Còn nít bây giờ hư quá. Thôi, mọi người tiếp tục đi, chứ coi như là trễ giờ đấy.
Thế là đoàn đưa tang lại tiếp tục hành trình của mình. Hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi thủ tục cuối cùng cũng đã hoàn tất. Những gì còn sót lại của bà cụ Lệ chỉ là một đống mộ nhỏ nhỏ, được cắm đầy những nén hương đang bốc cháy nghi ngút khói. Trong bữa cơm tối nay, bốn người ngồi quanh cái bàn ăn mà chẳng ai nói câu gì cả. Có vẻ Thịnh và Quốc vẫn chưa chấp nhận được sự thật là mẹ mình đã ra đi. Và rồi tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng đó, là điện thoại của Quốc.
Anh nhanh chóng nhận ra người đang gọi mình là ai. Và nhanh như cắt, Quốc nhấc máy chửi xối xả.
Mẹ kiếp chúc bày, ta không trả đấy. Có ngon thì làm gì thì làm đi.
Chỉ xong thì Quốc cúp máy trong bực dọc. Đến lúc này thì át hẳn mọi người cũng đã biết là ai gọi. Cúc sợ hãi lắm, cô nhanh chóng khuyên nhủ chồng.
Anh ơi, sao anh lại nói như thế? Chúng nó có chuyện gì không dám làm đâu. Em xin anh để con nóng mà bất khôn.
Nghe những lời của vợ nói thì đúng là Quốc nhận ra vừa rồi mới không kìm được cảm xúc. Anh bất lực quẳng luôn chiếc điện thoại vào tường khiến cho nó vỡ tan. Bầu không khí vì vậy trầm xuống đến mức khó thở. Anh đưa tay vào đầu của mình và rồi thịnh lên tiếng.
Này, nợ người ta nhiều như vậy, hay là bán căn nhà này đi trang trải được không?
Cái gì? Em nói cái gì thế hả? Tại sao tự dưng lại bán? Còn mẹ thì sao?
Không sao cả. Chuyện này em đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi. Nhưng mà vì đang ở trong đám tang của mẹ cho nên là em không có dám nói. Sợ mọi việc xong rồi mình nên tính chuyện tương lai. Nếu mà bán căn nhà này xong thì chắc em với Thương dọn lên thị xã. Bàn thờ của mẹ cũng đem lên đó hương hòa. Em nghĩ nếu mẹ sống khôn thác thiêng thì cũng hài lòng với sự sắp xếp này của em thôi. Sao? Mọi người thấy em tính như vậy có ổn hay không?
Khỏi phải nói, đây đúng là thứ mà Thương và Cúc muốn nghe nhất. Cả hai cũng không ngờ cái chuyện mà họ nhắm tới lại được chính miệng của Thịnh nói ra. Còn về phần của Quốc, anh đâu nào có thể từ chối. Bởi hơn nay hết, Quốc cảm nhận được áp lực về tiền bạc đang đè nặng lên anh trong suốt thời gian vừa qua. Anh đưa tay vỗ lên vai của em mình, nói với cặp mắt rưng rưng.
Anh cảm ơn em. Anh thực sự không biết nói gì cả. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh.
Có gì đâu anh. Nhưng mà anh đừng làm phụ lòng mẹ đấy nhé. Phải làm lại cuộc đời của mình.
Nhất định. Nhất định là như vậy.
Những nụ cười đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Và nó cũng xua tan đi bớt những sự u ám đang có trong gian phòng này. Mọi người tranh thủ ăn uống rồi lên giường đi ngủ sớm sau mấy ngày để mệt mỏi. Sáng hôm sau trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Thực ra vào mùa này xuất hiện mưa thì không quá kỳ lạ. Tuy nhiên nó lại có phần kéo dài và nặng hạt lắm. Cốc thức giấc vào khoảng hơn 6 giờ, Cốc lúc này vẫn nằm ngủ mê man. Cốc hít một hơi thật sâu rồi nhòm dậy, bởi cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đấu tranh với cơn lạnh thêm một chút thì cô cũng đành phải rời chiếc giường ấm áp. Vừa ra khỏi phòng, Cúc thoáng giật mình khi đập vào mắt của cô là hình ảnh của Thương đang ngồi co ro bên bậu cửa rồi nhìn chân chối ra bên ngoài. Chưa hết, ánh mắt của cô có gì lạ lắm. Lấy thiện cảm từ việc vợ chồng của cô đồng ý bán căn nhà cho mình trả nợ, cho nên Cúc có phần dịu dàng và quan tâm tới đứa em dâu. Cô bước đến rồi hỏi,
Thương, xem dậy sớm thế?
Nghe tiếng gọi, tuy nhiên Thương chẳng hề có phản ứng nào cả. Lấy làm lạ lắm, Cúc tiếp tục hỏi bằng một âm lượng lớn hơn, cộng thêm việc đưa tay chạm vào vai của Thương.
Thương, em, đừng đụng vào tôi.
Thương vừa nói vừa rụt người lại, cái hành động này không khiến cho Cúc giật mình. Và rồi khi nhận ra người chị dâu của mình thì gương mặt của Thương tối sầm lại. Cô khẽ thốt lên,
chị Cúc ơi, em sợ quá.
Sợ? Rốt cuộc là chuyện gì, nói chị nghe.
Thương hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, và rồi cô chậm rãi kể lại chuyện hãi hùng mà mình vừa trải qua.
Lúc gần sáng trong giấc ngủ của mình, em cảm giác hình như là có ai đó sờ lên bụng em. Nghĩ rằng là anh Thịnh cho nên là em cũng không có để ý nhiều. Thế nhưng mà cái bàn tay ấy càng lúc càng lạnh ngắt, cho nên em tỉnh giấc là mở mắt ra xem. Thế ôi là người đang xoa lên bụng của em chính là mẹ.
Cái gì?
Cúc kinh hãi thốt lên. Nhưng sợ đánh thức hai người đàn ông đang ngủ kia, cho nên cô nhanh chóng hạ giọng xuống.
Em nói thật không? Sao lại thấy mẹ?
Bà ấy,
em thấy rõ ràng mà. Là mẹ về, bà ấy về thật chị ạ. À? Bà sợ lên mùng của em rồi nhận miệng cười. Chỉ mơ đến đó thì em bừng tỉnh, thức luôn cho đến bây giờ.
Những gì mà Thương kể quả thật đối với một người có niềm tin vào thế giới tâm linh như Cúc, làm cho cô hoang mang lắm. Cảm giác tội lỗi luôn ẩn hiện trong từng suy nghĩ của cô từ khi bà cụ Lệ mất. Giờ đây nó lại càng có cơ hội được trỗi dậy. Nhưng cũng không nên làm cho tâm trạng của Thương tệ hơn, Cúc liền an ủi.
Thôi em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chắc là do mấy ngày hôm nay mệt mỏi cho nên ngủ mơ thấy lung tung vậy thôi. Chứ không có chuyện gì cả đâu.
Và có vẻ như lời của Cúc cũng làm cho Thương bình tĩnh lại đôi chút. Hai người nhanh chóng xuống bếp duy trì nhịp sống thường ngày, để cho hai người chồng của họ không có chút nào nghi ngờ. Và rồi đang mải mê với chuyện bếp núc thì ở ngoài đường lại có tiếng người gọi vào với.
Còn Cúc có nhà không?
Nghe đến đây thì Cúc đã đoán được là ai đang gọi cô. Đó chính là bà Chín hàng xóm. Cô nhanh chóng chạy ra hỏi.
Cô Chín ạ, có chuyện gì ạ?
Ông thầy về rồi.
Thầy nào ạ?
Thì là ông thầy lần trước bảo bỏ đi tìm người là về. Thì ông thầy lần trước bảo bỏ đi tìm người về giúp làng đó. Ông ấy về rồi. Còn dẫn theo một đám người nữa. Giờ đang chuẩn bị làm phép này. Tao định đi. Nhưng mà chợt nhớ ra là trước khi mẹ chồng của mày còn sống thì cũng có rủ cả mày đi, cho nên bây giờ tao gọi mày. Tất nhiên là Cúc không thể từ chối. Cô cũng muốn xem thử rốt cuộc thứ gì ở ngôi miếu kia mà lại có thể ghê gớm như vậy. Không chỉ có Cúc mà Thương cũng từ trong chạy ra nói chen.
Cho em đi với.
Thế là ba người nhanh chóng chạy ào ra bên ngoài ngôi miếu ở đầu làng. Cơn mưa ban nãy đã tạnh rồi. Ra đến nơi không có quá nhiều sự khác biệt với lần trước mà Cúc đã được thấy. Người ta tụ tập đông và im lặng theo dõi lắm. Cúc nắm tay của em dâu lách người chen qua đám đông kia. Ở ngay khoảng sân đối diện ngôi miếu, hiện có đến 7 người ăn mặc trông như những ông thầy bùa trong phim Trung Quốc. Không những vậy, ai nấy đều toát lên một vẻ hết sức nghiêm túc. Buổi lễ chính thức được bắt đầu sau một hồi âm thanh phát ra từ cái chuông trên tay của một người trong nhóm. Và một lần nữa giông tố ở trên bầu trời đã bắt đầu kéo đến. Nó làm cho tất cả những ai có mặt trong buổi lễ lần trước đều có một dự cảm không lành. Liệu những người này có phải chịu hậu quả giống như ông thầy pháp già lần trước? Thế nhưng cuối cùng hơn một giờ đồng hồ, buổi lễ cũng đã kết thúc hết sức êm đẹp. Một người trong số đó bước ra nói với dân làng.
Thưa mọi người, hiện giờ cái vong quỷ ở ngôi miếu đã bị chế ngự. Tuy nhiên mọi người cũng không nên mạo phạm tới nó. Nó đã ở đây lâu, có thể sau lần này nếu được hương khói đàng hoàng thì nó giúp phù hộ cho người trong làng. Còn những người bị nó hại thì hồn phách đã không còn bị lệ thuộc nữa. Có thể là họ sẽ về nhà của mình, họ hưởng hương khói rồi đợi đến ngày đầu thai.
Nghe đến đây thì dân làng gieo hò hoan hô một cách kịch liệt lắm. Duy chỉ đúng hai gương mặt méo sạch đi mà thôi. Đó chính là Cúc và Thương. Bởi nếu đúng như lời của ông thầy này nói thì linh hồn của bà cụ Lệ sẽ về nhà ư? Thế thì chẳng khác nào cả hai sẽ nhận lãnh sự trả thù của bà. Người hiểu rõ nhất chắc có lẽ là Thương, bởi chỉ thấy được hình ảnh của bà cụ Lệ sáng ngày hôm nay, nhưng nó cũng đủ khiến cho cô lo sợ đến mức mình mẩy run lên. Hai người nhanh chóng quay trở về nhà. Trên đường về, Thương thì thầm nói:
Chị Cúc ơi, có khi nào mẹ sẽ về trả thù mình không chị?
Với sự tin tưởng vào thế giới tâm linh của mình thì bây giờ Cúc chẳng thể nào an ủi đối phương được nữa. Bởi hơn ai hết cô cũng sợ sắp tới những chuyện sẽ đến. Về tới nhà lúc này Cúc cũng đã thức dậy. Thế nhưng trong gương mặt của anh có gì đó suy tư lắm. Gác lại chuyện đang làm bản thân rối bời, Cúc lên tiếng gọi chồng.
Anh Quốc, anh đang suy nghĩ gì vậy? Bọn giang hồ kia lại gọi làm phiền hả?
Không. Quốc lắc đầu trả lời có phần lạnh lùng.
Đúng thật là có chuyện gì rồi? Anh muốn giấu em phải không? Trả lời mau đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Quốc ngước đôi mắt lên nhìn vợ, sau đó khẽ thở dài một hơi tự tốn nói.
Anh mơ thì mẹ. Cái gì ạ?
Lần này không chỉ có một mình Cúc thốt lên mà cả Thương.
Anh nói sao? Anh thấy mẹ à?
Quốc liền gần gù nói.
Vừa mới nãy thôi. Anh còn đang nằm ngủ thì nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ. Anh cứ tưởng là mình nhầm. Nhưng mà đến khi mở mắt thì đúng là bà. Bà đứng ngay ở ngoài cửa sổ kia kìa. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong, hình như là mẹ còn khóc nữa. Tới lúc mà anh tỉnh thì bà ấy cũng biến mất rồi. Không biết là bà có thiếu thốn gì nữa không. Lát phải bảo thằng Thịnh nó mua theo ít giấy tiền vàng mã rồi đem ra mộ của mẹ.
Tuy nhiên qua câu chuyện của Cúc kể thì vợ anh và cô em dâu đâu thể nào nghĩ nhẹ nhàng như anh. Khỏi phải nói ra gà lúc nào đất nổi lên đầy trên tay của hai người. Đến trưa đúng như lời của Cúc nói, bốn người ăn cơm xong thì tay xách nách mang đồ đạc ra bên ngoài bãi tha ma để làm lễ cúng cho bà cụ Lệ. Chỉ mới có một ngày trôi qua nhưng mà mộ phần của bà có vẻ hoang vu lạnh lẽo đến lạ. Cúc đốt một nén hương quỳ sụp xuống mà khấn vái.
Thưa mẹ, hôm nay chúng con tới đây trước lễ để thắp cho mẹ một nén hương, sau là muốn hỏi mẹ xem còn có việc gì mẹ chưa làm được không, để chúng con có thể giúp mẹ siêu thoát nhanh chóng về biển cực lạc.
Cúc vừa nói thì ở bên cạnh Thịnh cũng cầm củi đốt vàng mã. Duy chỉ có hai người phụ nữ bên cạnh là hết sức hồi hộp.
bởi tuy không nói nhưng hiện giờ ai cũng có một sự lo lắng nhất định ở trong người. Tiếp đến sau khi phần của hai anh em Quốc thì đến lượt Cúc và Thương cũng thắp cho bà cụ lễ. Thế nhưng mà chuyện lạ bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hai nén hương mà hai người cầm không tài nào cháy nổi, thậm chí là Quốc đốt cả gần 5 phút đồng hồ, nhưng cứ bén lửa thì nó lại tắt ngúm. Khỏi phải nói chuyện lần này làm cho hai cô sợ hãi lắm. Quốc lầm bầm ở trong miệng. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, con xin mẹ tha lỗi cho con. Thật ngạc nhiên, vừa mới thầm khấn dứt câu thì hương trên tay của Cúc và Thương bên cạnh bỗng vụt lên cháy dữ dội. Có bất ngờ cho nên Thương nhất thời không làm chủ được bản thân. Cô vất luôn nén hương rồi thét lên một tiếng kinh hãi. Cái gì thế hả? Thầy đứng gần đó vội hỏi, thế nhưng tất nhiên là chẳng ai trong hai người dám nói ra sự thật. Cô lấy lại được sự bình tĩnh rồi vừa cười nói. Trời đất ơi con Thương, sao mày nhát thế hả em? Mới thấy có con chuột chạy ngang mà đã hét lên thế. Nhận ra câu nói của Cúc cho nên Thương phụ họa theo. Ồ em xin lỗi, cuộc đời em ghét nhất là chuột cơ mà. Nói đến đây thì cả bốn liền cười ồ lên. Quốc cao hứng đùa thêm. Chắc là mẹ biết em sợ chuột nên là tìm cách chọc em đó. Là một lần nữa câu nói chỉ mang tính chất đùa giỡn của Quốc lại làm cho Thương sợ xanh mặt. Cũng may vẻ mặt của cô lúc đó không bị chú ý. Từ bãi tha ma trở về, thỉnh thoảng Quốc lại đưa mắt nhìn sang Thương. Hai người không nói gì cả, nhưng chỉ giao tiếp qua ánh mắt cũng đủ để cho đối phương hiểu. Thấm thoát lại hết một ngày trôi qua. Sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng nấy. Quốc ngả lưng xuống giường, miệng thì thầm nói với vợ. Hôm nay anh bù lù cái chuyện của mẹ quá, cho nên là không đăng tin bán căn nhà. Anh tính cả rồi, nếu như mà có được số dư kha khá thì anh sẽ chia bớt cho vợ chồng thằng Thịnh. Tuy có thể là nó không cần, nhưng mà mình lấy hết thì cũng không phải lắm. Anh nói như vậy có đúng không em? Không nghe thấy tiếng của vợ trả lời, Quốc tưởng rằng Cúc đã ngủ. Tuy nhiên khi quay sang thì anh thấy hai mắt của vợ vẫn đang mở thao láo nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh liền lay cô mấy cái. Em ơi. Lần này thì Cúc đã thực sự nghe thấy tiếng gọi của chồng. Cô khẽ giật mình, đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn lại Quốc. Anh nói gì thế à? Em không nghe sao? Đó để đâu vậy? Quốc kể lại câu chuyện mà mình vừa nói, nhưng còn Cúc thì vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào tập trung vào lời kể của chồng. Nghe tới đâu thì cô chỉ biết gật đầu lấy lệ mà thôi. Đợi cho Quốc nói xong, Cúc chỉ tay về phía cửa sổ rồi nói. Anh đóng cửa được không ạ? Sao thế, mở ra cho thoáng chứ? Trời cũng không lạnh lắm mà. Với lại trong phòng này có khá nhiều mùi ẩm mốc. Em bảo đóng thì cứ đóng đi. Câu nói của Cúc có phần khá lớn tiếng cho nên Quốc đành phải nghe theo. Nhưng rồi vừa mới đóng cánh cửa lại thì bên trong phòng của hai vợ chồng Thịnh phát ra tiếng hét thất thanh. Không mất quá nhiều thời gian để Cúc và chồng mình có thể nhận ra đây là tiếng hét của Thương. Thế là cả hai nhanh chóng chạy sang. Đến nơi họ trông thấy Thương đang ngồi bệch ở một chỗ cửa ra vào. Ánh mắt của cô trợn ngược lên đầy vẻ khiếp hãi, còn tay thì chỉ thẳng về góc phòng. Cúc nhìn theo phát hiện ra Thịnh đang ngồi thu người lại trong góc, mặt hướng vào tường rồi quay lưng về phía mọi người. Quốc liền cất tiếng hỏi. Thịnh, Thương, hai đứa có chuyện gì mà hét kinh vậy? Trước câu hỏi của anh, Thịnh không đáp lại, còn Thương thì phải khó khăn lắm cô mới dặn ra được vài chữ. Mẹ về. Cái gì? Cúc thốt lên để kinh ngạc, cô giằng cổ éo âm, cô giằng cổ áo em dâu của mình rồi hỏi. Thương, em nói cái gì thế, có phải ngủ mơ không? Mẹ. Vừa nói Thương vừa tiếp tục giơ tay của mình về phía của Thịnh. Nhưng chưa hết, chuyện kinh dị bây giờ mới bắt đầu. Thịnh ho một tràng dài, tuy nhiên giọng ho này không hề là của anh, mà thay vào đó họ nhận ra tiếng ho này là của bà cụ Lệ. Chưa hết, có tiếng nói ồm ồm vang lên. Còn Cúc, còn Thương, hai đứa chúng mày. Lần này không còn là sự nhầm lẫn được nữa, bởi bây giờ là giọng nói của bà cụ Lệ. Quốc quỳ sụp xuống đất chắp hai tay lại. Trời ơi, mẹ về thật rồi à? Chưa hết, Thịnh đứng bật dậy quay ngoắt về hướng của ba người kia. Cả ba chết đứng, bởi gương mặt của Thịnh lúc này méo mó, nhưng có nét khá giống với gương mặt của bà cụ Lệ khi chết. Giọng nói ồm ồm kia lại bắt đầu phát ra từ cổ họng của Thịnh. Hai đứa chúng mày lại đây. Vừa nói, Thịnh vừa chỉ tay về phía Cúc và Thương. Tuy đang hết sức sợ hãi nhưng không hiểu vì sao, cả hai đều như bị thôi miên, lết từng bước chân tới chân của Thịnh.
Đây là chân dung hai đứa con dâu quý hóa của mẹ đấy.
Vừa nói Thịnh vừa cười lớn, mà có lẽ giờ không còn là Thịnh nữa, bởi tuy vẫn là thân xác ấy, nhưng linh hồn của anh đã bị thế chỗ.
Còn Cúc?
Thịnh đưa tay đặt lên đầu của Cúc.
Sau khi trả hết nợ rồi thì hai vợ chồng ráng bảo nhau mà làm ăn, cứ vỡ nợ thêm lần nào nữa thì không còn đường lui đâu.
Còn con Thương? Đến lượt Thương được đặt tay lên đầu.
Mày phải nuôi dưỡng cái thai trong bụng cho thật tốt, bởi đây là đứa cháu nội của tao đó, nghe chưa? Bố đứa chúng mày phải hết sức thương yêu hòa thuận với nhau, có như vậy tao mới yên lòng mà đi.
Nói đến đây thì đột nhiên người của Thịnh giật lên mấy cái rồi đổ gục xuống sàn. Cuộc đớ người ra không hiểu gì hết. Còn Cúc và Thương thì khỏi phải nói, đưa mắt nhìn nhau rồi òa lên nức nở. Cúc chắp tay lại van vái.
Trời ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.
Một lát sau Thịnh tỉnh dậy với gương mặt hết sức ngơ ngác. Tất nhiên là mọi người cũng không kể lại cho anh nghe những gì vừa diễn ra. Nhưng ngày sau đó, chuyện kỳ quái không còn xuất hiện trong căn nhà của bà cụ Lệ nữa. Tất cả đã quay trở về nếp sống bình thường. Tuy nhiên đối với bản thân hai người Cúc và Thương, có lẽ suốt quãng đời còn lại, họ phải sống trong sự dằn vặt đến khôn cùng.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.